Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 25 tháng 8 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Elder Arnold Trujillo qua phần thông dịch của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Bài chia sẻ có tựa đề Làn sóng ân điển. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Share with us what you have, but first of all, you tell us how's the union. You have a lot of ministry on your shoulder. We need to pray for you.
Quý vị biết không, ông này là phó hội trưởng của Liên hội Thái Bình Dương. Tất cả một vụ gì cũng đổ vào trên vai ông hết. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho ông.
That's why I call church to pray for you.
Thank you. It's a pleasure for me to be able to be here with you.
Rất mừng mà tôi có dịp có mặt ở đây để cùng nhóm với quý vị.
And I bring you greetings from your brothers and sisters throughout the Pacific Union.
Và tôi đem những lời chào thăm từ tất cả những anh chị em ở trong Liên Hợp Hội Thái Bình Dương.
In the Pacific Union, we have over 220,000 members.
Và trong cái Liên Hợp Hội Thái Bình Dương này, chúng ta có hơn 200,000 tín đồ.
We have about 700 churches.
Có 700 nhà thờ.
We are in 5 states.
Ở trong 5 tiểu bang.
California.
Ở trong California.
Nevada. Utah. Arizona. And Hawaii.
Đó là 5 tiểu bang.
We want to bring you greetings from all of this place and all of your brothers and sisters.
Tất cả những nơi này là cũng thờ phượng và những lời chào thăm đến cho Thánh El Monte đây.
It's a pleasure for me to try to be here with you, to worship with you. I have been here before, but this is the first time that my wife Dolores has been here.
Tôi rất mừng là tới đây thờ phượng với quý vị một lần nữa, nhưng mà lần đầu tiên đó là vợ của tôi, nhà tôi đi cùng với tôi nhóm đây.
I have the privilege of being in almost a different church every Sabbath, and with 700 churches, I don't know that I'll be able to get to all of the churches, but I'm going to try.
Tôi rất hạnh diện là tôi có dịp thăm rất nhiều hội thánh ở trong cái vùng Liên Hội Thái Bình Dương, nhưng mà chắc chắn tôi chưa thăm hết. Mong rằng tôi có thể thăm hết được các hội thánh.
As I go from church to church, I wonder, I think about what it is that I can say that will be a blessing to the people and help everyone to be ready to meet Jesus.
Mỗi hội thánh mà tôi đến thăm, tôi có thắc mắc, tôi không thể nào không biết chia sẻ một cái đề tài gì mà giúp đỡ cho con cái của Chúa sẵn sàng chờ đến ngày Chúa trở lại.
And even though I've been in Chinese churches, I've been in other churches, Spanish churches, and now I'm in a Vietnamese church, what I find is that there's more similarities than there are differences.
Và khi mà tôi thăm viếng thánh người Trung Hoa hay là thánh người Tây Ban Nha, bây giờ tôi có mặt ở đây thánh người Việt Nam, hầu như nó cũng cùng một cái tư tưởng với nhau chứ không phải là khác nhau.
If you go to Adventist churches actually around the world, you'll find these similarities. You will find, for example, a church where there's a congregation.
Và tôi đã, quý vị có thể đi bất cứ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm nào ở trên toàn thế giới thì chúng ta có điều giống nhau, chẳng hạn là chúng ta có những tín hữu đến.
Then you also find a church where there is a platform in the front of the church that's elevated.
Và trước cái nhà thờ thì chúng ta có một bục giảng.
And you will also find most of the time in the center of the platform you'll have a place where the speaker can place his Bible.
Và giữa ngày bục giảng thì có nơi có đặc biệt để cho mục sư đặt cuốn kinh thánh xuống.
And the reason for that is because we believe that the most important part of our worship experience is the study of the Word of God. How many Bibles do we have here today?
Cái điều trọng tâm của thờ phượng là học kinh thánh. Amen.
The reason why we believe that it's important that we study the Bible together is because we want you to have your faith and your belief, your practice in what it says in the Word of God, not in what man says.
Cái lý do mà chúng ta đặt cái trọng tâm trong kinh thánh để cho biết rằng khi mà quý vị có đức tin hay là có nguồn gốc về tín đạo đó, thì chúng ta dựa vào những lời lẽ trong kinh thánh chứ không phải lời nói của con người.
We believe that the most authoritative voice is what it says in the Bible, and so we want you to understand what the Bible says.
Cái điều mà quyền lực cao thể nhất là trong kinh thánh mà quý vị cần học đến.
All around the world we give away Bibles free in many different languages.
Nhiều nơi khác, nhiều sắc tộc khác, chúng ta đi tặng những kinh thánh miễn phí cho họ.
Because we want you to understand and to have confidence in what the Word says.
Để chúng ta muốn quý vị có tin tưởng chắc chắn trong cái lời lẽ thật của Chúa.
So let's look at what the Bible says.
Hãy xem ở Kinh Thánh, hãy xem coi Kinh Thánh dạy chúng ta những điều gì.
If you have your Bibles, I want you to turn to Matthew chapter 22 and verse 36 and 37 and 38. Matthew 22 verse 36.
Ở trong Ma-thiơ đoạn 22 câu số 36.
And Jesus is talking here in response to a question. Matthew chapter 22 and verse 36, the first book in the New Testament, Matthew chapter 22 and verse 36.
Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa trả lời những câu hỏi ở đây.
And it says, "Teacher, which is the great commandment in the law?" Jesus said to him, "You shall, what's the word? Love. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind."
Câu 36 và câu 37 nói rằng, "Thưa thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết?" Đức Giêsu đáp rằng, "Thưa, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời các ngươi."
So Jesus says that this is the first and the great commandment, that we love God.
Điều răn thứ nhất là Chúa nó nhấn mạnh là sao? Là chúng ta nhấn mạnh về vấn đề là thương Chúa hơn hết.
Does it say that we should love God with 50% of our hearts, mind and souls? Yes or no?
Là chúng ta chỉ yêu Chúa chỉ 50% không? Không.
No, not 50%.
Không phải 50%.
Does it say that we should love God with 75% of our hearts, mind and souls?
70% thương Chúa không? Không.
No. That's right. Does it say that we should love God with 99% of our hearts, minds, and souls?
Phải 99% không? Cũng không.
How much?
Bao nhiêu?
100%.
100% ở trong lòng.
All of our hearts, minds, and souls.
Tất cả lòng chúng ta yêu mến Chúa.
But the question is, how? What can I say so that you will love God with 100% of your hearts, minds, and souls?
Tôi có thể nói gì để cho quý vị thương Chúa cả 100%?
You see, this is the experience of those people who are going to be in heaven, is that they love Jesus, they love God with 100% of their hearts, minds, and souls.
Đó là một điều quý vị sẽ thấy trên thiên quốc, là những người theo Chúa là họ thương Chúa cả tấm lòng, 100%.
And so I'm hoping that you will love God by the time we finish in about 25 minutes, that your love for God will have increased closer and closer to that 100%.
Mong rằng 25 phút mà chúng tôi sẽ chia sẻ lời Chúa là mong rằng quý vị sẽ càng ngày yêu mến Chúa hơn càng ngày càng.
So what am I going to do? What can I say?
Tôi cần phải nói gì để cho quý vị thương Chúa nhiều hơn?
I want you to take a look at another text, 1 John chapter 4 verse 19.
Tôi muốn quý vị lật tới Tin Lành Giăng.
In the end of the New Testament, 1 John chapter 4 verse 19.
Một Giăng đoạn 4 câu số 19.
Notice what it says here.
Hãy để ý coi Kinh Thánh chép như thế nào.
Okay. Notice what it says. We love him, God. We love him because, that's a key word, because he first loved us.
Câu số 19 của Một Giăng đoạn 4 là như thế này: chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước.
Now, if I want you to love God with all of your hearts, minds, and souls, the way that I'm going to try to do it is I'm going to try to amaze you with His love for you.
Nếu mà tôi muốn giúp đỡ cho quý vị thấy tình yêu thương quý vị đối với Chúa, thì tôi sẽ làm mọi cách làm cho quý vị thấy cái sự đặc biệt là Chúa yêu thương quý vị rất nhiều.
All right. And what we're going to look at is we're going to look at the life of Jesus at his birth, and I'm going to try to amaze you with his love, with his grace.
Để làm điều đó, quý vị cùng với tôi xem ở trong sách cuộc đời của Đức Giêsu khi mà Ngài sanh ra như thế nào. Để thấy sự quyền lực của Chúa.
Let's go back to Luke chapter 2.
Hãy trở lại trong sách Luca đoạn 2.
We're looking at the birth of Jesus, Luke chapter 2.
Đây nói là cái sự ra đời của Đức Giêsu.
Verse 10.
Câu số 10.
Notice what it says. Then the angel said to them, shepherds. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to how many people? All people."
Câu số 10 nói rằng thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho bao nhiêu người, cho muôn dân.
Are you included in the all people?
Quý vị là trong những người hạng người trong mà Chúa nói rằng muôn dân không?
Raise your hands if you believe that you're included in the all people. Yes, you are. The angel spoke to the shepherds and he gave a message for all people.
Thiên sứ đã nói cùng va các kẻ chăn chiên và cho tất cả mọi người ở trên thế gian này.
Okay, now what is the message?
Như vậy là cái sứ điệp đó là gì?
Verse 11.
Câu số 11.
For there is born to you this day in the city of David a savior who is Christ the Lord.
Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa.
Born to you.
Nghĩa là sanh cho quý vị.
Born to me.
Cho bản thân tôi.
Jesus was born to me.
Đức Giêsu đã giáng trần cho tôi.
Jesus is born to you.
Và Đức Giêsu đã sanh ra cho quý vị.
He is my savior. He is your savior.
Giêsu là đấng cứu thế của tôi, đấng cứu Chúa tôi và cũng đấng cứu Chúa của quý vị.
Wow. Is he born to us because we are so beautiful, so wonderful people?
Ngài đã giáng trần hay là sanh ra vì chúng ta đẹp đẽ sao?
You see, I don't think he was born to us because we're such handsome people. I think he was born to us because we need a savior.
Chúa không đến đây là phải vì chúng ta đẹp đẽ không? Chúa đến đây hay là sanh ra vì biết rằng chúng ta cần một sự cứu rỗi.
Was he born to us because we are tall or because we are short?
Chúa sanh ra đây có phải là vì chúng ta cao và thấp hay không?
Does he born to us because we're smart or maybe we are not so smart?
Hay là chúng ta có sự khôn ngoan hay là không?
Does he born to us because we're rich or maybe because we're poor?
Chúa sanh ra vì có thể chúng ta giàu hay là chúng ta nghèo?
Is he born to us because we're educated or maybe we're not educated?
Hay là chúng ta có học hay là không có học?
Was he born to us because we're born in the United States or we're born in Vietnam?
Hay là Chúa sanh ra vì chúng ta có người sanh ra Việt Mỹ hay là ở Việt Nam?
Is there any reason why he should be born to us except our need?
Thưa bà, Chúa có thể mà sanh ra về bất cứ những điều gì ngoài ra cái sự nhu cầu của chúng ta không?
You see, we do not bring anything. We do not deserve a savior.
Chúng
but he was still born to us.
Tất cả những gì mà chúng ta làm chúng ta đáng được cái sự cứu rỗi, nhưng mà Ngài đã thấy điều đó muốn giúp đỡ chúng ta.
It's all unmerited favor. It is all grace is the word. Unmerited, undeserved
favor. Đó là ân điển, ân huệ của Chúa giáng cho chúng ta.
He is born to you.
Chúa sanh ra cho quý vị.
He was born to me.
Cho bản thân tôi.
He is our savior.
Và Ngài là đấng cứu thế cho chúng ta.
Jesus came to this earth because of our need.
Chúa đến trần gian này vì sự yêu thương của Chúa. Chúa thấy sự nhu cầu của chúng ta.
Now, Jesus became a part of the human family not only for the 33 and a half years that he was here on this earth, but he became a part of the human family forever. Today, he is still a son of the human family.
Chúa đến đây không phải sống với chúng ta chỉ 33 năm rưỡi, nhưng mà Chúa đã cùng với tất cả nhân loại đời này qua đời kia.
When Jesus was talking to his disciples during that last week of his life, he looked forward to the second coming. And he referred to himself as the Son of Man.
Khi mà Đức Giêsu dạy cho môn đồ của Chúa thì kể lại một câu chuyện nói vẫn về nhìn đến cái sự tái lâm của Ngài, mà lúc đó Chúa muốn kể cho môn đồ của Chúa Ngài là con người.
Now don't forget, he was looking forward about 2,000 years to his second coming, and he still refers to himself as the Son of the human family, the Son of Man.
Quý vị nhớ, tôi xin lặp lại là đây là khi mà Chúa đã nói cùng với môn đồ của Chúa và Chúa nhìn trước 2000 năm và Chúa nói rằng chính Ngài là con của con người.
I just want you to look at Matthew chapter 24.
Chúng ta muốn hiểu rõ thêm là chúng ta hãy xem trong Matthew đoạn 24.
And let's look at verse 27.
Và câu số 27.
Matthew chapter 24 verse 27, and I want you to notice the Son of Man, that phrase that he uses, looking forward 2,000 years.
Và câu này đã chứng minh những gì tôi mới nói đây.
For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be, the Son of the human family. He is ours still today.
Vì những chớp phán ra từ phương đông nhán đến phương tây, thì sự con người sẽ đến, sẽ cũng thế. Chúa muốn đặt điều này là Chúa là con người. Chúa muốn chúng ta thấy là Chúa cũng giống chúng ta. Chúa ở cùng với chúng ta.
Notice verse 30.
Hãy đi câu số 30.
Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. And then all the tribes of the earth will mourn. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory.
Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời. Mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.
And he repeats that same phrase in verse 37, in verse 39, and verse 44.
Và Chúa đã nhắc nhở lại trong câu 37, 39 và câu 40 nói về Ngài là chính là con người.
Jesus is a man today.
Chúa là con người cùng với chúng ta ngày hôm nay.
He became a part of the human family forever. Today he's
Chúa đến cùng với chúng ta trở thành con người giống như chúng ta mãi mãi.
Now, something very profound happened to us because he became a part of the human family.
Một chuyện rất đặc biệt mà đã xảy ra để giúp đỡ chúng ta đi khi mà Đức Giêsu đã giáng trần trở thành con người.
Let's look at John chapter 1.
Hãy xem ở trong Tin Lành Giăng đoạn 1.
And let's look at verse 12.
Và câu số 12.
John chapter 1 verse 12.
Giăng đoạn 1 câu số 12.
Talking about Jesus and his coming, his first coming, the incarnation. Notice what it says here in verse 12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name.
Đây là tin lành giăng kể một cái câu nói về câu kinh thánh này khi mà Đức Chúa Giêsu đã giáng trần. Câu số 12 của đoạn 1 trong Tin Lành Giăng. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.
There's two conditions.
Hai điều kiện là gì?
That you have to receive him.
Thứ nhất là chúng ta nhận Đức Chúa Trời.
Second condition, you have to believe in his name.
Và điều thứ hai là chúng ta tin tưởng lời tên của Đức Chúa Giêsu.
And if you receive him, you believe in his name, he gives you the right, the authority to be sons and daughters of God, children of God.
Khi mà chúng ta nhận Chúa và chúng ta tin Chúa thì Chúa cho chúng ta quyền lực trở thành con trai, con gái của Ngài.
How many of you have received Jesus? Raise your hand.
Bao nhiêu người đã nhận Đức Chúa Giêsu rồi? Xin giơ tay lên.
Thank you.
Dạ,
how many of you believe in his name? Raise your hand.
Ai đã tin danh của Chúa rồi? Giơ tay lên.
All of you who raised your hands to those two questions, you are today, now, a daughter of God. You are today, now, a son of God.
Nếu quý vị đã giơ tay cho hai cái câu hỏi tôi nêu ra, là ngày hôm nay, chính ngày hôm nay, quý vị là con trai, con gái của Đức Chúa Trời.
You do not. It's not something in the future. It is something in the present. Today you are a son of God.
Không phải là tương lai là quý vị con gái của Chúa, nhưng mà Chúa nói là hôm nay quý vị là hoàng tử và công chúa của Đức Chúa Trời.
Are you a son of God because you're so handsome?
Quý vị là con của Chúa có phải là quý vị đẹp trai không?
Are you a son or a daughter of God because you have ultra bright teeth?
Hay là quý vị có hàm răng đẹp?
Are you a son or a daughter of God because you have yellow hair or brown hair or green hair or red hair or purple hair?
Quý vị là con cái của Chúa là đủ loại màu tóc khác không? Màu đen, trắng, đỏ, vàng không?
For me, are you a son of God because you have hair? I don't have hair. Because you have hair?
Là những người có tóc hay là những người không có tóc giống như tôi?
Praise the Lord, that's not the condition for being a son of God.
Đó không phải là cái điều kiện trở thành con trai con gái của Chúa.
Even those of us who don't have much hair can still be sons of God.
Những người không có nhiều tóc cũng có thể trở thành con cái của Chúa.
We become sons and daughters of God because we receive him, because we believe in his name.
Chúng ta trở thành con cái của Ngài vì chúng ta tin Ngài và nhận Ngài.
Let me amplify on this just a little bit.
Tôi muốn sáng tỏ một điều này ra hơn ở trong những đoạn kinh thánh khác.
Let's go to Colossians chapter 4.
Chúng ta hãy lật vào
Galatians chapter 4.
Lá thư của sứ đồ Phao-lô là Galati đoạn 4.
Galatians chapter 4 talks a little bit more about this.
Galati đoạn 4 cũng nói về những cái tư tưởng này mà tôi mới đề cập đến.
Galatians chapter 4 and verse 4.
Galati đoạn 4 câu số 4.
But when he, But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Remember, we're talking about the incarnation, the birth of Christ. We're looking for evidences of his grace. So we see here in verse 4, but when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law.
Đây là nói về cái thời kỳ được trọn mà đúng theo cái thời gian mà Kinh Thánh đã nói về tiên tri, Chúa sẽ giáng trần. Câu số 4 nói rằng, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, nói về vấn đề Chúa Giê-xu sẽ giáng trần đó, Đức Giê-xu bèn sai con Ngài bởi một người nữ mà nữ sanh ra dưới luật pháp.
To redeem. Why was he born? To redeem or to buy back those who were under the law, that we, those who were under the law, that we, you and I, that we might receive the adoption as sons and daughters.
Tại sao mà nói về luật pháp là chúng ta sống dưới luật pháp và Chúa đến đây để chuộc chúng ta? Câu số 5 rằng để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài.
Jesus became a part of the human family.
Đức Giê-xu đã trở thành con người cùng với chúng ta.
And in doing so, he adopted the human family into the family of God.
Khi làm như vậy thì Ngài đã đưa chúng ta trở về trở thành con nuôi của Ngài.
And so his father is our father.
Cho nên cha của Đức Giê-xu cũng là cha của chúng ta.
He is our brother.
Và nói rằng chúng ta, Đức Giê-xu là anh của chúng ta.
We are his brothers and sisters. He's adopted us into his family.
Và chúng ta là giống như là em của Đức Giê-xu.
And notice verse 6.
Câu số 6.
And because you are sons, and I also include daughters, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So we can say, Father. We can, God is our Father.
Cho nên câu số 6 nói rằng, lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con, đến thành con Ngài, vào lòng chúng ta kêu rằng, Abba hay là cha. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có thể kêu gọi cha chúng ta ở trên trời.
How many of you are fathers here? Raise your hands.
Bao nhiêu người chúng ta là cha ở trên trần gian này?
How many of you are mothers here? Raise your hands.
Ai là mẹ ở trên trần gian này?
We are parents. We can. We have our father. God is our father. Jesus is our brother.
Cho nên Đức Chúa Trời là cha chúng ta và chính Đức Giê-xu là anh chúng ta.
We are a part of the family of God.
Chúng ta trở thành một đại gia đình của Đức Chúa Trời.
Because Jesus came to this earth and he took our family, took me to be a part of, and took you into his family.
Đã giáng trần ở đây và giang tay ra kêu gọi tất cả quý vị trở lại ở trong đại gia đình của Đức Chúa Trời.
Now notice this. You are a son and a daughter of God.
Quý vị để ý đây. Chính quý vị là con trai con gái của Ngài.
Notice verse 7.
Câu số 7.
Therefore, because you are a son or a daughter of God, you're a child of God, therefore, you are no longer a slave, but a son or a daughter, and if a son, then an heir of God through Christ.
Lý câu số 7 này, khi một quý vị trở thành con cái của Ngài đó, quý vị nhận được cái quyền lợi này nè. Câu số 7, dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, không còn tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn Đức Chúa Trời. Kế tự.
I'm a father.
Tôi là cha.
I have two children.
Tôi có hai người con.
Timothy and Laura.
Và con của tôi là Timothy và Laura.
They are my children.
Đó là con của tôi.
When I pass away,
khi mà nếu mà tôi qua đời,
they will receive something.
Và họ nhận được những gì mà tài sản
Why?
Tôi để lại. Tại sao?
Because they're my heirs.
Đó là kẻ kế tự của tôi.
They are my children. They are my heirs.
Họ là con của tôi và thừa hưởng tất cả những gì của tôi.
Why are they my heirs? Because they are my children. We are related.
Cho nên chúng ta đã biết với nhau tình cha con với nhau. Tất cả những gì của tôi là của họ.
You are an heir.
Quý vị là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời.
You're not an heir because you have earned it. You're an heir because you have been adopted into the family.
Chúng ta nhận được hết tất cả quyền lợi của Đức Chúa Trời không phải là những gì mà chúng ta tốt đẹp gì, nhưng mà Chúa đã chọn chúng ta trở thành con cái của Ngài.
You're an heir because Jesus has came to this earth, he took you into his family. You are his brother. You are part of the family of God. You are an heir. You're not an heir because you're good. You're not an heir because you deserve it. You're not an heir because you have a certain level of sanctification. You're an heir because of your relationship to Jesus, your relationship to the Father.
Cái quyền lợi mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời á, hay là thừa hưởng tất cả những Chúa Trời ban phước cho không phải là những cái gì mà chúng ta đặc điểm trong đời sống của chúng ta, không có tài giỏi gì, nhưng mà vì Chúa đã sai Đức Chúa Giêsu đến đã đưa chúng ta trở về trong cái gia đình của Ngài, thì khi mà chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời rồi, chúng ta thừa hưởng tất cả những quyền lực, sự ban phước của Đức Chúa Trời.
And what does an heir have?
Kẻ kế tử có điều gì?
What does an heir receive?
Họ sẽ thừa hưởng tất cả những gì?
He receives or she receives an inheritance.
Và thừa hưởng tất cả những gì mà Chúa đã ban phước, những gì Chúa có đó là của chúng ta.
My son and my daughter, they have a right because of their relationship to me. They have an inheritance. It is theirs because of their relationship to me.
Họ thừa hưởng tất cả những gì chúng ta có, tôi có, thì tại vì đó là cái tình cha con, những gì tôi có là con của tôi sẽ thừa hưởng hết.
They don't have this, they don't receive this inheritance because they have earned it.
Họ không phải nhận được điều này là vì họ đã làm công sức để nhận được.
They don't receive this inheritance because they've climbed a mountain on their knees to demonstrate how humble they are.
Họ không phải nhận được cái những cái tài sản thừa hưởng này là vì họ quỳ gối và đi lên để nói lên cái sự khiêm nhường của mình.
They don't receive this inheritance because they have obeyed. They don't receive this inheritance because they have lit so many candles and offered so many prayers.
Và để nhận được cái thừa hưởng này là họ có cầu nguyện. Họ đã làm mọi cách để làm được những cái thừa hưởng đó, không thương bà chị em.
They have this inheritance because they're related to me.
Họ nhận được tại vì họ có sự thông công, có sự liên hệ với tôi.
You have an inheritance because you're related to the Father and to the Son.
Và chúng ta có sự liên hệ với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Con.
What is that inheritance?
Cái sự thừa hưởng đó là gì?
Let's look at Matthew chapter 25.
Chúng ta hãy trở lại trong sách Tin Lành Matthew đoạn 25.
Matthew chapter 25.
Matthew đoạn 25.
Verse 31.
Câu số 31.
Matthew chapter 25 and verse 31.
Matthew đoạn 25 câu số 31.
When the Son of Man comes in his glory and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory.
Câu 21 nói rằng khi có người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với thiên sứ thánh thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài.
All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats.
Muôn dân nhóm trước mặt Ngài ngồi, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra.
And he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
Để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả.
Now listen here very carefully to the words here.
Hãy để ý, những câu này rất quan trọng.
Verse 34.
Câu số 34.
Then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
Câu số 34 rằng, bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ bên hữu rằng, hỡi các ngươi, được cha ba ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy, đây là nhận lấy những cái gì mà Chúa đã ban phước. Nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.
The kingdom.
Đây là nói là nước Đức Chúa Trời.
Is an inheritance.
Đó là những cái quyền lợi hay là tài sản mà Ngài đã cho chúng ta.
The kingdom of heaven is an inheritance.
Đó là thiên đàng mà Ngài đã sắm sẵn chúng ta. Đó là chúng ta kẻ kế tự để nhận được.
Everlasting life is an inheritance.
Nhận được sự sống đời đời, đó là những quyền phép mà Ngài cho chúng ta.
Salvation is an inheritance.
Sự cứu rỗi là những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta.
It is yours, not because you earned it.
Thuộc về quý vị, không phải là quý vị làm một điều gì hay trả giá một điều gì cả.
It is yours.
Nhưng mà đó tự nhiên là cho quý vị.
Because the Father sent the Son.
Chỉ có một điều là vì Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài.
To be your Savior.
Để trở thành cứu Chúa đời sống của quý vị.
Because you received Him.
Vì quý vị đã chấp nhận Chúa.
You believed in his name.
Tin vào lời của tin vào danh của Ngài.
You've been adopted into his family.
Và trở thành con nuôi của Đức Chúa Trời.
You are a son and daughter of God.
Và trở thành con trai con gái của Ngài.
And because you're a son and a daughter, you're an heir.
Vì quý vị là con trai con gái của Ngài, là quý vị hưởng tất cả những gì mà Cha chúng ta ban cho.
Because you're an heir, you have the inheritance.
Vì chúng ta là kẻ kế tự thì chúng ta nhận hết tất cả những gì Chúa đã.
The inheritance is yours.
Thuộc được cho quý vị rồi. Thương bà chị em.
Now, we believe that salvation is all of grace.
Chúng ta tin tưởng sự cứu rỗi là hoàn toàn đó là sự ân điển và ân huệ của Đức Chúa Trời.
We have seen this grace revealed in the incarnation.
Chúng ta thấy sự ân điển đó đã bày tỏ qua khi Đức Giêsu đã giáng trần.
We will continue in the second service in English to continue the story on the next stage of grace revealed in the life and teachings of Jesus.
Và sau đó mà bài giảng kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu là qua cái đời sống của Đức Giêsu.
Let me ask you.
Thương bà chị em.
We are to love God with all of our hearts, all of our minds, all of our souls.
Chúng ta thương Chúa cả tấm lòng, hết linh hồn và hết ý.
Have you been amazed at his grace?
Quý vị có thấy sự ngạc nhiên về sự ân điển của Đức Chúa Trời
không? Revealed in the incarnation this morning.
Thấy qua cái sự giáng trần của Ngài.
Oh Jesus, I love him. How many of you would like to say to him, Jesus, I love you with all of my heart.
Và ngày hôm nay sao đó quý vị có nói rằng tôi thương Chúa tất cả tấm lòng của tôi không?
Raise your hands.
Quý vị nếu như thế quý vị giơ tay lên.
Thank you.
Cầu Chúa ban phước cho hội thánh. Qua một bài giảng này, ông mục sư Trujillo đã nói chúng ta biết rằng Chúa thương chúng ta bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ lúc nào. Chúa sẵn sàng thương chúng ta và Ngài đã làm điều đó qua Đức Chúa Giêsu. Mong rằng quý vị qua bài giảng hôm nay trao dồi đời sống tâm linh của mình, học lời Chúa để thấy rõ ràng Ngài thương quý vị đến nỗi Ngài sắm sẵn một nơi cho quý vị khi Ngài Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.